hạnh phúc như vậy tôi nghe một lời thế tôn từ tại kỳ thiên tình xa của trường gia thắm cô đọc gần hạnh xa thế khi đến gần bạn có một vị trời dương sáng cô thắng đạo an chiếu giữa căn và kỳ thiên đến nơi phật ngự đành để thế tôn đúng rồi một bên buông kính bên phân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài vì bí mật hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lâm cao thượng thế tôn đi lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui vẻ tân cầm bên trí hiền cũng như bằng tôn đức là bốn lần cao thượng đạo chủ sư tên họ công đức trương đã làm chân chánh hương tư tâm là bốn lần cao thượng đã văn nghề nghiệp rồi kéo quân liền hồng tạm nói những lời chân chân là bốn lần cao thượng hiểu phần tâm trên thành trăm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền là bố lãnh cao thượng bố thi hành đúng pháp dương linh là nguyên buộc mình đi không nói lòng là bố lãnh cao thượng và lý tâm nghĩa má tự chế không say xưa tinh thần trong thiền pháp là bố lãnh cao thượng như cung chứng kiêm nhường trí tôn và lý hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận độ cánh thượng hóa thượng nghiệt kiến ta môn tùy thời làm thượng pháp là phúc lớn cao thượng sống tam hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng thi tu chạm biệt đời
chứng công đóng
công sau từ tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhìn tờ hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lớn cao
đây là chương trình Phật học Anh Quốc mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam 8 giờ đến 10:30 giờ Houston 7 giờ đến 9:30 giờ New York 8 giờ đến 10:30 giờ California 5 giờ đến 7:30 giờ Paris 2 giờ đến 4:30 giờ Sydney 11:30 đến 2:30 không cần kính ảnh lệ cho kính và thân chào tất cả các Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2013, Phật lập 2557, giáo trình Phật pháp chúng đó Địa Cha theo kinh Milanda Tăng Ha bản dịch của Địa Cha Nhật Thi. Thì tại hôm nay điều kỳ diệu ở võ pháp phải do thượng tọa Thích Chi giảng dạy. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiệp trang nghiêm tăng nghiệp lĩnh lệ tam bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức Minh Hằng đọc kinh lệ tam bảo nam mô Đức Thanh Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, xin văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành tha sanh.
Con kính thưa ông là Đức Thanh, kính nhập chư thiên đức đại chúng bài học hôm nay. Thì kỳ ở pháp bảo con kính thỉnh thì hồi lắp đặng từ khi dẫn nhập là nó ngô bất thai nha.
Kính thưa sư tổ viên hành và cảm ơn cô tu nữ xin lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lễ sư tổ tu sĩ và lễ chư tôn đức thành cho tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng tôi có một chút thay đổi chương trình giảng dạy hàng tuần. Những lần những tuần trong thời gian vừa qua thì ngày thứ năm là ngày chúng tôi đảm trách giảng bài học, nhưng mà vì sư tổ tự nguyện, như quý vị biết là sư tổ có một cái tai nạn xe cộ và đang trong thời kỳ tĩnh dưỡng. Do vậy, từ tuần lễ này trở đi thì chúng tôi sẽ giảng thế cho thượng tọa tự quyền vào ngày thứ ba, và như thường lệ chúng tôi sẽ dựng lịch trình giảng được chủ nhật. Và riêng về thượng tọa tự siêu thì thượng tọa sẽ giảng ngày thứ hai và thứ năm. Thì như vậy, thượng tọa tự siêu sẽ giảng hai ngày, thứ hai và thứ năm. Chúng tôi giảng hai ngày là thứ ba và chủ nhật. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta có đề cập đến một điều mà phần lớn ít có khi biết. Riêng bản thân của chúng tôi thì chúng tôi thường nhắc đoạn kinh này với quý Phật tử đi hành hương, tại Ấn Độ, Thích Lan, Miến Điện, những nơi mà có nhiều tháp thời xá lợi. Thì có đôi khi Phật tử nghĩ rằng tháp thời xá lợi nào cũng giống nhau, nhưng mà thật ra thì không hẳn như vậy. Chúng ta nói đến pháp thờ xá lợi, và xá lợi do có những bậc để lại xá lợi mà các bậc rất có vị chú nguyện, có những vị những cái pháp xá lợi, có chư thiên khoan hỷ hộ trì, có những cái việc thờ xá thác xá lợi mà có những điều quyền nhiệm mà do chính cái niềm tin trong sạch của người lễ bái. Chúng ta nên hiểu điều này, nhất là khi chúng ta đi hành hương, chúng ta nên rõ. Và do vậy, mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ được nghe bài giảng từ Sư Tổ Thầy Sư. Xin được hỏi vị nào là vị có trách nhiệm đọc bài hôm nay? Quý vị quan hỷ đọc bài, tại vì nãy giờ không được nghe. Xin mời quý vị cô.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con xin phép điều khuyết cô tu nữ Tịnh Lạc ạ. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Ban Há bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Chuyên. Đề tài hôm nay là điều kỳ diệu ở bảo pháp. bảo tháp sẽ do thượng tọa Tự Chiêu dẫn giải. Con xin phép được đọc chính kinh của bài dịch học hôm nay. Thưa ngài Narasena, có điều kỳ diệu ở bảo tháp của tất cả các vị đã viên tịch niết bàn hay là của chỉ một số vị? Tâu Đại Dương, có điều kỳ diệu ở bảo tháp của một số vị không có của một số vị. Thưa ngài, có điều kỳ diệu ở bảo tháp của những vị nào không có của những vị nào? Tâu Đại Dương, do sự chú niệm của một hạng nào đó trong ba hạng mà có điều kỳ diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch niết bàn. Của ba hạng nào? Tâu Đại Dương, ở đây vị A La Hán vì lòng thương tưởng đến chư thiên và loài người, ngay trong khi đang còn tồn tại, chú nguyện rằng hãy có thần thông ở bảo tháp tên như vậy. Do năng lực chú nguyện của vị ấy nên có điều kỳ diệu ở bảo tháp. Như vậy, do năng lực chú nguyện của vị A La Hán nên có điều kỳ diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch niết bàn. Tâu Đại Dương, còn có điều khác nữa, vị thiên nhân vì lòng thương tưởng đến loài người nên phô bày điều kỳ diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch niết bàn. Cho điều kỳ diệu này, chánh pháp sẽ được duy trì lâu dài và loài người được tỉnh tính, sẽ tăng trưởng về chánh pháp. Như vậy, do sự chú niệm của chư thiên nên có điều kỳ diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch niết bàn. Tâu Đại Dương, còn có điều khác nữa, người nữ hoặc người nam có đức tin, được tỉnh tấn, sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, đạt được tánh giác, sau khi suy nghĩ đúng đường lối, sau khi quyết định rồi đem vật thơm hoặc trà hoa hoặc vải vóc hoặc bất cứ vật gì để ở trong ngôi bảo tháp, nghĩ rằng hãy là có tên như vậy, như vậy do năng lực quyết định của loài người nên có điều kỳ diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch niết bàn. Tâu Đại Dương, do năng lực quyết nguyện của một hạng nào đó trong ba hạng mà có điều kỳ diệu ở bổ tháp của vị đã viên tịch niết bàn. Tâu Đại Dương, nếu không có sự xuất hiện của ba hạng ấy thì không có điều kỳ diệu ở bổ tháp, dầu là của bậc lậu tận có sáu tháng trí đã đạt đến năng lực của tâm. Tâu Đại Vương, thậm chí khi không có điều kỳ diệu thì nên nhìn xem lớp hạnh vô cùng trong sạch, nên tin cậy, nên đi đến kết luận, nên tin tưởng rằng người con trai này của Đức Phật đã khéo viên tịch niết bàn. Thưa ngài Narasena, tốt lắm, cảm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tự Tiêu từ bi quan hỷ trước giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Dạ, con kính cung thỉnh thượng tọa Tự Tiêu ạ.
Mang máng hay là có đôi khi chúng ta sẽ thất vọng khi mà chúng ta đến một cái bảo tháp mà chúng ta không thấy cái điều gì nhiều. Tôi đi vua Milanda hỏi ngài là bảo tháp của tất cả các vị đã vi định nước bạn đều, tất cả các vị, tất cả các bảo tháp đều có nhiều kỳ diệu hay là chỉ có một số vị? Thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta chưa nghe câu trả lời, chúng ta chỉ mới nghe câu hỏi này thôi, thì chúng ta sẽ suy nghĩ rằng, nếu người có đức tin họ sẽ suy nghĩ rằng tất cả các bảo tháp đều có điều kỳ diệu. Còn có một số người thì họ không có đức tin, họ đi đến tham quan ở những cái thế giới Phật giáo, qua bên Ấn Độ tại những cái ngôi bảo tháp rồi xá lợi của các vị A-la-hán, thì họ sẽ cho rằng không có điều kỳ diệu gì, chỉ là một cái khối gạch được xây hình vòm có đốc, có mũi nhọn vậy thôi. Cái số người đó họ sẽ suy nghĩ. Ở đây tôn giả Na Tất Đề Na ngài đã giải thích cho chúng ta ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là những bảo tháp do nguyên nhân gì mà phát sinh cái điều kỳ diệu. Vấn đề thứ hai là mặc dù là bảo tháp thờ thánh lợi của bậc A La Hán lòng tận, nhưng nếu không có trong bao nhiêu nhân đó thì sẽ không có điều gì nhiều xảy ra. Và cái vấn đề cuối cùng là ngài cũng nhấn mạnh một điều là cho dù đối diện trước bảo tháp không có điều gì nhiều xảy ra, nhưng mà nên suy nghĩ về cái đức hạnh thanh tịnh của bậc Thích Tử, bậc A La Hán đệ tử của Đức Phật đã khéo ghi lại biết vậy. Nếu là như vậy thì chúng ta cũng có thành tựu được cái phước báo. Ở đây chính vì trong ba vấn đề này trình bày đó, thì trong bài học chúng ta đọc hiểu rồi. Ở đây chúng tôi chỉ có hai việc. Một là trình bày những gì thế nào gọi là cái điều kỳ diệu của bảo tháp. Thứ hai nữa là cái vấn đề mà người Phật tử chúng ta đến trước bảo tháp đảnh lễ của bảo tháp thì chúng ta thành tựu được cái phước báo là do ở cái gì, phải chăng do ở cái sự tiên diệu của việc của bảo tháp. Thì ở đây chúng tôi trình bày hai vấn đề để có được cái sự lợi lạc cho quý Phật tử đạo hữu. Ở đây những gì một cái là bảo tháp của điều gì diệu, có rất nhiều cái hiện tượng. Một là bảo tháp phát sáng, tức là tỏa hào quang ở trên đỉnh, đó là cái điều gì diệu. Được chúng niệm hay được chuyên viên vì lòng thương tưởng của những loại mà làm ra điều kỳ diệu, chưa khi sẽ chúng niệm, hoặc là do tính tâm của loài người chúng niệm, thì cái kỳ diệu thứ hai nữa là cái bảo tháp tánh không thể nào mà bị sụp đổ. Cho dù có ngập lụt ở xung quanh, nhưng mà chỗ cái bảo tháp thì vẫn nổi lên trên. Như ở bên quý vị ta có nghe, hoặc là cái chỗ đó xung quanh bị đất sụp, nhưng mà cái chỗ bảo tháp thì không có bị sụp. Đó là một cái điều kỳ diệu. Ở đây chúng ta cũng đặt một cái vấn đề, ví dụ như ở bên quý vị, cái chỗ chắc vô, cái tháp thờ tóc của Đức Phật ở trên một cái ngôi tháp mà đặt ở trên cái tảng đá treo leo. Cái tảng đá khi mà chúng tôi đến, chúng tôi nghe người ta nói, chúng tôi đến gần, chúng tôi thưởng thì cái tảng đá treo leo thật thưa quý vị. Nó có thể, nó bị, mình có thể bị sâu đẩy nhiều dao động, nhưng mà không hiểu tại sao từ ngàn xưa cho đến bây giờ vẫn chơi gian cùng với việc không có cái sự suy sụp, không có sự ngã đổ. Nó cũng là điều kỳ diệu. Và một cái điều kỳ diệu thứ ba nữa là đối với một bảo tháp, khi mà có ba nguyên nhân làm cái phát sinh kỳ diệu đó, thì cái bảo tháp đó không ai có thể phá vỡ được. Chẳng những là như vậy mà những cái gì mà có liên quan đến, ví dụ như cái bồ đề của Đức Phật thành đạo vân vân, thì cái chỗ đó cũng khó, không ai có thể phá vỡ được do cái nguyện lực của ngài và do cái sự hộ trì bảo vệ của các vị thiên nhiên, hoặc là do cái nhân sinh của chúng sanh, của loài người mà nguyện thành hiện thực kia. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu là khi mà một cái ngôi tháp thờ xá lợi của bậc A La Hán bậc đoạn lậu, thì tháp thờ xá lợi đó thì sẽ có một điều kỳ diệu qua ba cái khía cạnh: có thọ quang, có cái sự vững chắc, không có bị thiên tai làm cho hư hỏng, và có cái sự kiên cố không ai có thể phá vỡ được. Thì chỉ có đi để bỏ tháp thôi, ta thứ ba gì đó. Còn có những cái trường hợp khác như là tượng Phật, hoặc là một cái ngôi chùa quan trọng, cái điện quan trọng thôi, thì cái đó cũng là cái điều kỳ diệu mà nó thường xảy ra ở trong, có sự hiển hiện ở trong Phật pháp. Thì chúng tôi chỉ nói về cái bảo tháp thôi. Thì ở đây những gì có bốn hạng người mà xứng đáng được lập tháp thờ là vì chánh đẳng thứ nhất, các lời của vị chánh đẳng nhất đáng được lập tháp thờ. Đối với Đức Phật Lục Giác thì các lời đáng lập tháp thờ. Đối với A La Hán, Tinh Tông, Mật Đoạn Lậu, các lời đáng lập tháp thờ. Và cái di cốt của bậc chuyển hương pháp vương đáng được lập tháp thờ. Thì ở khía cạnh này là Đức Phật Ngài nói đến người mà xứng đáng để được lập tháp thờ, thì là nói về các bậc đó. Nhưng mà chúng ta nói đến những cái điều kỳ diệu hiển hiện từ nơi tháp thờ xá lợi đó, thì không phải tất cả tháp thờ xá lợi nào cũng đều có hiển hiện cái sự kỳ diệu. Nếu như một vị A La Hán đó trước khi viên tịch, Ngài vì lực bi mẫn đối với chúng sinh và Ngài vì tiền đồ của Phật pháp, Ngài muốn duy trì lòng tin của Phật tử, của những người tu sĩ để bảo vệ Phật pháp, thì lúc giờ Ngài chú nguyện rằng sau khi Ngài viên tịch thì cái tháp thờ xá lợi nó sẽ có cái điều kỳ diệu như là có hậu quan hay là được kiên cố. Để chú nghĩ xong thì sau khi hỏa táng nhục thể của Phật Xá Lợi Đông Tôn Tiến Tôn Tháp, thì tháp đó nó thường sẽ ra cái điều kỳ diệu. Một cái trường hợp khác là dù cho có những trường hợp mà vị A La Hán này ngài không có chú niệm, nhưng mà do các vị chư thiên hộ trì Phật pháp, các vị rộng thương tưởng về người, cho nên vị đó mới ra sức để làm cho có cái điều gì diệu từ nơi bỏ pháp. Trường hợp này thì như là các vị chư thiên đó sẽ chú nguyện, nếu mà ai đến đảnh lễ cũng dược cái bỏ pháp này và nguyện cái gì thì người đó sẽ được thành tựu như ý muốn. Đây cũng là cái điều gì diệu, nhưng mà do chư thiên họ chưa khi họ hỗ trợ, dù cho cái tháp đó cái lợi của vị A La Hán đó ngài không có, ngài không có để lại cái nguyện, nhưng mà do các vị chư thiên giúp cho được thành tựu nguyện vọng của cái người mà đánh để cái lợi đó, người tu sĩ ở bên ngoài khi mà họ chưa có niềm tin ở Phật pháp, nhưng mà họ đến đánh để bảo tháp rồi họ nguyện có được thành tựu như vậy như vậy, và khi mà họ thành tựu rồi họ nghĩ rằng cái tháp cái lợi này rất linh hiển, do đó cho nên họ đặt cái niềm tin và đặt cái sự bảo vệ Phật pháp. Thì đây là cái trường hợp thứ hai. Còn trường hợp thứ ba, khi
khi mà một người nam cư sĩ hay nữ cư sĩ hay là một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni trong Phật pháp khi đến ngôi Xá Lợi, ngôi tháp Xá Lợi đến để tỏ lòng tin, vị đó đem hương thơm để phong qua những cúng dường Xá Lợi bằng cái bình tĩnh rất đó. Với cái đức tin trong sạch thanh tịnh như vậy, vị này nhớ tưởng đến ân đức của các vị A La Hán, chẳng hạn như đến tháp thờ Xá Lợi của ngài Xá Lợi Phất thì suy nghĩ đến ân đức trí tuệ của ngài, hay là những lễ tháp thờ Xá Lợi của ngài Mốt Pa La Ma, nghĩ đến sự ưu việt của ngài về thần thông, đánh lễ tháp thờ Xá Lợi của tôn giả A Nan Đa thì nghĩ đến cái sự tấu thắng về Na Văn vân vân. Khi mà đạt được cái lòng tin như vậy, thì người này họ có cái sức mạnh để họ phát nguyện mong cho cái nơi này sẽ được phát huy quang đại và sẽ sinh ra cái điều kỳ diệu. Bằng cái lòng tin đó, bằng cái sự chú nguyện đó, ở đời người thì cái bảo tháp bây giờ cũng sẽ được thành tựu cái điều kỳ diệu. Cái vấn đề thứ ba, còn nếu như một cái bảo tháp thờ Xá Lợi của các vị A La Hán, nhưng mà đó là những vị A La Hán thông thường, thời Đức Phật có rất nhiều vị tỳ kheo, vị tỳ kheo ni chính quả A La Hán, nhưng mà không phải mỗi vị A La Hán đều có một cái đặc hạnh thù thắng. Có những vị A La Hán này chỉ đoạn trừ phiền não, thanh tịnh phiền não rồi chấm dứt sanh tử luân hồi khi định nước vàng, ngài không có để lại cái gì cho thế gian sau khi đi nữa, tức là ngài không có lời chú nguyện gì. Thế khi mà chúng ta đứng trước một cái bảo tháp Xá Lợi, mặc dù không có điều kiện diệu diệu cả, nhưng mà không phải là chúng ta lận lơ, chúng ta nên cố gắng làm sao chúng ta làm cho sắc tâm linh tâm thiện để chúng ta tạo cái phước mới. Theo tôn giả Nagasena ngày chỉ dạy thì lúc đó chúng ta cần phải suy nghĩ về cái đức hạnh thanh tịnh tuyệt đối của vị A La Hán đệ tử của Đức Phật. Mặc dù vị A La Hán đó bình sinh ngài không có cái đặc hạnh gì, ngài không có cái điều thù thắng nào, không có được tấu thắng như là tấu thắng về trí tuệ, tấu thắng về thần thông, tấu thắng về thiên nhãn, tấu thắng về tự tâm, tấu thắng về đa tâm, vân vân. Vị A La Hán có một chút vị A La Hán không có cái điều tấu thắng gì cả. Nhưng mà khi chúng ta đến trước Xá Lợi, tháp Xá Lợi của vị ấy, chúng ta cũng nên suy nghĩ ở cái thế tâm như là một người con của Đức Phật, mà Đức Phật hành thường hay gọi là Bồ Tát Địa La Hán, khi là thuyết pháp thì nói là con của Như Lai. Ở chúng ta đảnh lễ chúng ta cũng dường tự chúng ta cũng có phước báo, dù cho hiện tại họ thật không có sanh ra một cái điều phi diệu gì, một bộ tháp trải qua thời gian 5 tháng, nó cũng bị cũ kỹ, rong rêu và bị rạn nứt hoặc là bị tróc đi những cái viên gạch trơ trọi quan tài như vậy. Và khi mà người ta đi đến đó, người ta nguyện ước cái điều gì thì thấy như là không có thành tựu gì cả. Đó gọi là cái bảo tháp mà không có nghĩ gì cái điều gì nhiều. Nhưng mà người Phật tử chúng ta thì đâu có cần cái việc gì mà nghĩ gì cái điều gì nhiều mới là đỉnh lễ đâu. Chúng ta chỉ cần cái đạo lộ giải thoát trong tương lai thôi. Cho nên khi mà chúng ta đánh lễ một cái tháp phát lợi của một vị A-la-hán bình thường, chúng ta liền nghĩ tưởng đến cái tánh hạnh thanh tịnh của Ngài đã đoạn trừ lục hoặc phiền não và chấm dứt sanh tử luân hồi. Bao nhiêu đó thôi chúng ta đã qua nghĩ, chúng ta đã qua nghĩ rồi. Và chính sự quan hỷ với cái sự thanh tịnh, cái tâm quan hỷ với sự thanh tịnh của vị A-la-hán này mà chúng ta có cái nhân duyên trong tương lai, chúng ta sẽ được thành tựu quả vị giải thoát như Ngài. Cho nên ở đây cái vấn đề mà chúng ta muốn nói là Phật tử chúng ta khi mà đảnh lễ bảo tháp, đảnh lễ sanh lợi, chúng ta luôn luôn phải giữ tâm ý cho được thanh tịnh, và chúng ta phải có cách để chúng ta suy quan, suy niệm, niệm tưởng. Một số người dân ở bên ngoài do vì cái tánh hiếu kỳ hay là cái đức tin của họ nóng vội, cho nên chỉ khi nào họ nghe nói ở kia hay là ở chỗ nọ cái tháp thờ tháp lợi đức Phật hay là của vị A La Hán nào đó mà rất linh thường, có điều gì diệu xảy ra thì họ muốn lặn lội đi đến đó để mà họ chiêm bái và đến lễ. Còn ở đây đối với người Phật tử chúng ta thì không như vậy. Dù cho một cái ngôi tháp không có điều kỳ diệu nào cả, nhưng mà khi chúng ta biết được ở trong cái ngôi tháp này trong trí sanh lợi của Bậc đoạn lộ giải thoát Bậc A-la-hán thì chúng ta liền liền tưởng đến cái tánh hạnh thanh tịnh của Ngài như vậy là đã đủ rồi. Cái vấn đề quan trọng ở đây là hễ chúng ta có cái tinh thần giải thoát chấm dứt khổ luân hồi thì chúng ta đi ở đâu hễ chúng ta gặp tháp thanh tịnh của vị A-la-hán thì chúng ta đều quan hỷ cả, bởi vì vị A-la-hán là vị đã chấm dứt sanh tử luân hồi, đã diệt tận mỗi lục hoặc phiền não. Khi mà chúng tôi trình bày đến đây nói cho quý vị nghe, nhưng mà thâm tâm của chúng tôi rất là xúc động và rất là quan hệ với cái sự thanh tịnh nghệ pháp của vị A-la-hán. Nguyện do cái phương pháp này, do cái tâm thành này, mong trong tương lai tất cả chúng ta cũng đều được giải thoát đấy. Ở đây cũng gì, một người tu tập sẽ có 3 khuynh hướng. Chúng tôi nói thêm cái điều này, có người có khuynh hướng về thông tin về pháp tha thứ khác, có người có khuynh hướng về cái pháp tinh tấn của những gia thứ khác, có người có khuynh hướng trí tuệ và nhà thứ khác. Ở đây cái việc mà xá lợi. Bảo tháp, bảo tháp có biểu hiện cái sự kỳ diệu. Thì cái điều này nó sẽ là cảnh để trợ duyên cho tâm thiện của người quên hút nặng lưỡi muốn tin. Bởi vì nếu một cái người mà khi họ có cái đức tin, đức tin xuống, chỉ khi nào có cái điều kỳ diệu hiển hiện thì lúc đó cái niềm tin của họ mới trỗi dậy, mới sâu sắc được, mới mạnh mẽ. Còn nếu như không có điều kỳ diệu thì cái đức tin của họ nó cũng giống như là lửa mà đang cháy nhưng mà gặp phải cái tảng đá thì lúc bây giờ lửa không có cháy, hoặc là nó gặp cái cành, nó gặp cái khúc gỗ còn ướt thì nó chỉ cháy cháy xém thôi, nó không mạnh được, cái ngọn lửa không mạnh. Cho nên với người có cái bước lực tin thì họ cần cái sự kỳ diệu, cái sự kỳ diệu của họ thật như vậy. Nhưng mà đối với người có khuynh hướng tinh tấn, người này nghĩ rằng là bất cứ một điều nào có thể tạo một chuyện hay là hắn không biết là bảo tháp nó có linh chỉ hay không, có gì hiểu hay không, nhưng mà người này đi đến là họ sẵn sàng để họ làm công quả, họ quét dọn chung quanh, họ nhổ sạch cỏ rác, rồi họ làm cái bằng phẳng cái chân chân tháp. Họ thấy rằng là nên sơn phất lại hay là nên nhân cờ thứ cũng được bông qua cũng hạn, thì người đó làm tất cả những việc này chỉ nhằm cái mục đích là để tạo cái phước báo. Cho nên đối với người này, cái việc mà bỏ khác có kỳ diệu hay không, có hiển hiện được kỳ diệu hay không, đối với họ thì gần như là có cũng được không có cũng được, có được kỳ diệu cũng được không có được kỳ diệu cũng được, bởi vì họ có cái mức tinh tấn vượt vượt cánh. Cho nên họ chỉ biết rằng khi mà họ ra công sức để họ làm như vậy là họ đã tạo được cái phước báo. Ở đây đối với người thứ hai này thì họ đối diện trước bảo tháp cái thái độ họ khác hơn cái người có đức tin. Vậy thì cái người mà nặng về đức tin thì khác, còn người này nặng về cái sự tinh tấn thì khác. Cái trường hợp thứ ba là đối với người nặng về có khuynh hướng nặng về trí tuệ gọi là Panya thì khác. Thì những người có khuynh hướng nặng về trí tuệ khi mà họ đi đến trước một cái bảo tháp, cái tâm của họ được, cái lòng tỉnh tính của họ được hướng động, khi mà cái trí tuệ của họ khéo suy nghĩ về cái sự thanh tịnh của bậc A La Hán, người này nhớ đến cái sự khổ luân hồi mà mình đã có, hoặc là nhớ đến cái sự khổ luân hồi mà Đức Phật đã thấy được cái gì. Sau khi nhớ đến cái sự khổ luân hồi đó, người này mới được kiếm suy xét nơi này là tôn thờ các lợi của một bậc đã chấm dứt khổ luân hồi. Chỉ cần suy nghĩ bao nhiêu đó, người này đã khởi lên cái lòng tin rồi, đã khởi lên cái quan hỷ rồi, người này có cái sự khích lệ ở trong cái vấn đề tu tập. Ở đây muốn gì, cái trường hợp này nó cũng có diễn ra trong các cái nghi thức ở tại tự viện. Một năm vậy, vào cái ngày đầu tháng 4, thường thì Thiên Tăng có sắp xếp cái chương trình chim bát xá lợi để cho Phật tử có cái sự quan hệ. Thì ở đây quý vị, chúng tôi không có khuyến khích, nhưng mà chúng tôi cũng không có phủ nhận. Bởi vì mỗi người có khuyến hướng khác nhau. Người mà có cái niềm tin đó, khi họ nhìn vào cái tháp xá lợi, cái kim loại xá lợi bên trong, họ cảm thấy như là có cái sự có hào quang chói sáng, thì họ vô cùng quan nghĩ và họ phát sinh linh sĩ lạc. Họ xin được đội cái tháp xá lợi trên đầu lên cái một lần thôi cũng mãn nguyện được. Thì cứ hãy để cái niềm tin của họ và để cho họ hành động như vậy để hữu quan. Nhưng mà đối với người có tinh tấn, nặng về tinh tấn, thì trong trường hợp này là họ không được biết cái việc mà nắm nhìn xác lợi hay là được đổ xác lợi trên đầu, được đổi bỏ tháp trên đầu ẩm cận nữa. Họ chỉ biết rằng xác lợi để ở trên cao vót cũng được, ở dưới này họ vòng bán và đánh lễ được luôn. Họ cũng có cái sự trong sạch thanh tịnh. Từ đây rồi đó, mình cũng hãy để cho họ hành động theo cái quy hướng của họ. Rồi có những người mình có lẽ là trong đó có cả bản thân chúng tôi. Chúng tôi thuyết pháp, chúng tôi giải thích trình bày cho các Phật tử nghe về cái phước báo mà mình chiêm bái và đảnh lễ thánh lễ. Nhưng mà bản thân chúng tôi thì chúng tôi chưa có bao giờ chúng tôi nội tháp thánh lễ trên đầu chúng tôi bây giờ. Chúng tôi không cảm thấy là mình làm như vậy để phước báo nhiều hơn. Không, nó không có nhiều hơn bằng là cái sự mình tôn kính Đức Phật, hiểu Đức Phật và duy trì giáo pháp của Đức Phật. Và chúng ta và chúng tôi nguyện sẽ thành một vị A-la-hán với lục thông và tuệ hướng tích trong tương lai. Chúng tôi nghĩ đến các lời của các vị A-la-hán, các lời của Đức Phật, và chúng tôi nghĩ đến điều đó chúng tôi đã qua hiểu rồi. Cho nên không cần phải làm cái gì thức gì. Phật tử chúng ta đi đến chùa, nếu mà ai mà có kinh muốn đầu hướng anh lên trên cái điện để chiêm bái các lợi hay là đánh lễ rồi đậu các lợi trên đầu để cho được mạnh giỏi hay được phước báo của tôi, thì chúng tôi chỉ cần nói cho họ biết rằng là Đức Phật Ngài nhất là Ngài để lại cho chúng sanh năm cái di tích. Fatima là hình tượng, Bodhidharma là cội bồ đề, Thupa là tháp, tháp thờ, Vinatha tức là tâm lợi, và Chetura thì cái xã Mắt Canh Tha Tư Đê Đà 84.000 pháp môn lừa Đức Thế Tôn xéo xin. Thì bây giờ trong năm di tích đó, nếu mọi người có quyền hướng của trí tuệ thì chúng ta hướng học và thực hành theo giáo pháp của Đức Phật như vậy quý vị thưa quý vị. Thì chúng ta không có cần phải nhất thiết làm đúng theo cái nghi thức của một người nặng về cái đồng tin, hay là một người nặng về cái sự tin tưởng, hoặc là cứ mỗi người có cái tác ý tùy theo cái khuyên hướng của mình là cái gì mà chúng ta có sự quan hệ là được rồi. Cho nên ở đây thì tôi nghĩ rằng trong cái lời dạy của Ngài Nakasila, trong cái lời dạy đó, nó quan trọng lắm. Tối thiểu khi mà chúng ta dùng trí tuệ để chúng ta suy nghĩ điều đó, thì cũng đặc biệt lắm. Trong đại phương, thậm chí khi không có điều gì nhiều thì nên suy nghĩ về nét hạnh vô cùng trong sạch. Nên tin cậy, nên đi đến kết luận, nên đi đến tin tưởng rằng người con trai này của Đức Phật đã khéo duyên và biết rằng người con trai này của Đức Phật tức là bậc A La Hán, bậc A La Hán thành tâm. Thậm chí không có điều gì nhiều thì chúng ta cũng chỉ cần suy nghĩ như vậy thôi, và tâm của chúng ta cũng đã có cái sự quan hệ, và nó sẽ trở thành một cái nhân duyên để giúp, để trợ duyên cho chúng ta trong tương lai thành tựu quả vị giải thoát. Bởi vì cái mục đích tu tập của chúng ta là đạt đến sự giải thoát, phá tan phiền não vô minh, phá tan bánh xe sinh tử luân hồi như là các vị A La Hán. Cho nên cái việc mà bảo pháp cái lời có điều kỳ diệu là tại vì có một số vị A La Hán này thương tưởng đến chư thiên và nhân loại, cho nên là cũng chú nguyện để lại thôi. Hoặc là chư thiên họ thương tưởng nhân loại nên họ mới hộ trì và làm cho cái ngôi tháp có cái điều gì diệu gì thôi. Nhưng mà chắc chắn rằng bậc trí trong đời thì chỉ nên lấy pháp tình chuẩn gọi là tham hoa chúng ta đây nhé. Chúng ta suy nghĩ về cái đức tánh cao quý do cái sự đoạn đường tác động hoặc phiền não và chấm dứt luân hồi sanh tử của vị A La Hán thì chúng ta đã có sự quan hệ rồi. Mà cái đó nó bởi vì nó dài hơn quý vị. Chúng tôi nói điều này chắc có lẽ là quý vị cho rằng tại vì cái quy luật như vậy cho nên chúng tôi nói thế, nhưng không thú vị. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng khi một người cư sĩ đi đến chùa khởi cái niềm tin nơi Phật pháp, nơi Phật giáo, quy ta bảo chỉ vì đến ngôi chùa đó xây bồ đề có sự linh thiêng, hay bảo tháp có cái sự linh thiêng, và tự Phật có sự linh thiêng, có điều kỳ diệu họ mới đặt niềm tin, thì cái niềm tin đó hữu gì nó tăng trưởng cũng nhanh, nhưng mà nó cũng sẽ tàn lụi cũng nhanh. Ngoại trừ cái người có cái trí tuệ hiểu thấu được cái sự khổ của luân hồi như thế nào và hiểu rõ được cái con đường bắt chánh đạo mà Đức Thế Tôn Ngài đã tìm ra cái con đường để dẫn đến thì sự chấm dứt khổ luân hồi như thế nào. Nếu một người mà tu tập được như vậy đó thì cái niềm tin đó của quý vị nó sẽ gắn bó lâu dài. Kể từ khi hiểu Phật pháp rồi và thiết tha với mục đích giải thoát vì sợ hãi cái cảnh luân hồi, thì đối với người này dầu cho trời nắng cũng tu tập, rồi mưa cũng tu tập, dầu cho nghèo dầu cho giàu cũng tu tập, mà khi mà lâm vào cảnh nghèo họ cũng tu tập vì họ thấy sự khổ luân hồi rất sợ quá. Cái đó là đối với người mà hiểu được Phật pháp bằng trí tuệ. Còn nếu mà một người có niềm tin của Phật Pháp là chỉ vì thấy cái sự kỳ diệu của tháp Xá Lợi hay là của cội Bồ Đề, của Bụt Phật, thì người này chẳng bao lâu khi mà họ đang làm ăn thịnh vượng thì họ có cái niềm tin. Bởi vì lúc trước họ nghèo khổ, họ đến họ chứng nguyện, họ nguyện ước được thành tựu, họ làm ăn khác thì họ có niềm tin. Nhưng mà chẳng bao lâu vì do đôi cái nghiệp ác che kẻ, thế là tài sản của họ nên bị suy sụp. Vì là một vị có cái trách nhiệm thuyết pháp nhắc nhở cho Phật tử, cho nên thường chúng tôi cũng hay khuyến khích các Phật tử làm sao học hiểu được Phật pháp và thấy được cái giá trị của Phật pháp, thấy được cái mục đích giải pháp là an lạc tuyệt đối. Nhờ như vậy cũng duy trì được cái lòng tin của họ trong Phật pháp. Còn nếu như những vị nào mà hay khuyến khích Phật tử đặt cái niềm tin chỉ bằng cái hình thức, bằng cái nghi lễ, hay là nó bằng cái sự cảm nhận thù diệu kỳ diệu của một cội Bồ Đề, của một tháp, của Tượng Phật, thì chúng tôi nghĩ rằng một thời gian sau thì nó sẽ lung lạc. Cho nên bài học ngày hôm nay có những vấn đề mà chúng tôi sẵn cơ hội này để trình bày, như là để chia sẻ với các Phật tử chúng ta. Rồi tùy theo chúng ta ở cái khuynh hướng nào, khuynh hướng về kinh hay nặng về trí tuệ, hoặc là nặng về sự tinh tấn, chúng ta sẽ phát huy cái niềm tin ở cái khuynh hướng của chúng ta. Và chúng tôi mong làm sao chúng ta có cái sự an lạc được khi mà chúng ta thành tựu được niềm tin trí tuệ trong Phật pháp. Đến đây thì chúng tôi sẽ kết thúc cái bài giảng này. Với cái thời gian còn lại sẽ là phần thảo luận. Và hôm nay rất là quan hỷ có sự gọi nhận thẳng vào rung để điều học, và sự gọi cộng đăng cũng đã vào rung để mà trả lời những cái câu thông sự gọi phát tân nữa. Và xin kết thúc chương trình rất được an lạc. Nam mô Phật Thầy.
Sau cái chuyện sự bậc tử siêu, bạch sư Công Đức và thưa quý Phật tử, sáng hôm nay đó thì thực sự mà nói, khi mà chúng tôi đi xa mới về và mở cái bài học ra, thấy là bữa nay giảng về pháp Xá Lợi đó, thì chúng tôi có nhiều việc muốn chia sẻ với quý Phật tử, nhưng mà khi mà buổi sáng nay về được thưa chuyện với thượng tọa tử siêu rất là vui. Bởi vì thời gian từ đầu từ siêu qua chùa Pháp Luân buổi sáng chúng tôi hay uống cà phê, rồi ăn sáng với từ tập từ siêu, bây giờ về tự nhiên cũng nhớ từ tập từ siêu, nên từ lúc nói chuyện thì từ tập nói thôi bây giờ để từ tập giúp giảng cho ngày thứ năm, thứ hai là rất là hoan nghênh, nên thỉnh từ tập từ siêu giảng cho ngày thứ năm. Tuy vậy đây cũng là một đề tài mà chúng tôi rất là mong muốn để chia sẻ với quý Phật tử. Thưa quý vị, trong cuộc đời của chúng tôi đó, nó có một cái điểm mà rất ít khi chúng tôi nói với chư tăng và Phật tử, nó như là một cái tâm sự riêng. Đó là chúng tôi rất là siêng, phải nói chúng tôi rất là siêng để đi về các quốc gia Phật giáo như là Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, và dự như hành hướng Ấn Độ với chúng tôi là chuyện bình thường lắm. Chúng tôi đi qua Ấn Độ cũng thường, năm nào cũng đi. Và như vậy là mỗi lần mà tổ chức chuyến đi thì chúng tôi xem như là một cái cơ hội để được về đảnh lễ những cái nơi mà chúng tôi nghĩ là mình có cái duyên lành lắm mình mới đi đảnh lễ. Thế ví dụ như là riêng đối với cá nhân chúng tôi lúc mà về được chùa Kỳ Viên ở tại thành Xá Vệ, nơi đó có một viên xá lợi mà do cô hội Mahabodhi giao cho Lavachita và Damihara, thì chúng tôi biết rằng viên xá lợi đó có một cái lịch sử đích thực là được các nhà khảo cổ của Anh họ khai quật và họ giao lại cho chính phủ Ấn Độ, và qua cô hội Mahabodhi đã giao về đó. Hay là viên xá lợi ở tại Mulaganthakuti ở tại vườn Lộc Nguyễn, nơi Đức Phật Chuyển Pháp Luân, cũng có lịch sử tương tự như vậy. Hoặc giả là xá lợi của Đức Thế Tôn được tôn thờ, được giữ lại tại viện bảo tàng của Ấn Độ. Và thưa quý vị, ở ngoài xứ Ấn Độ ra đó thì phải nói rằng ngoài xá lợi ra đó thì ở tại chùa Sơn, chùa Kỳ Viên còn cây Bồ Đề Ananda, và ở tại Tích Lan thì có hai nơi mà chúng tôi mỗi lần đi qua Tích Lan chúng tôi đều đến để đảnh lễ, đó là cội Bồ Đề do ngài Mahinda mang qua ở Anuradhapura, cũng như là tháp thời gian của Đức Phật ở tại Kandy. Rồi ở tại Miến Điện thì thưa quý vị, chúng tôi vẫn lần nào về Miến Điện chúng tôi cũng có tranh thủ lên để dành thì giờ lên để thắp đèn và để lễ Phật ở tháp thời Bắc Suyagon. Chúng tôi thật sự là đó là một nơi mà cho chúng tôi rất là nhiều cái niềm an lạc. Và ở Thái Lan thì có cái đại tháp Nakhon Pathom, nơi mà ngày Uttara và ngày Sonat đã đem Phật giáo đến xứ Thái Lan thời của A Di. Thì phải nói một điều, đó là khi mà ngày Nagasena này đề cập đến là ba cái yếu tính mà làm cho một đại pháp trở nên mồm nhiệm, trở nên linh thiêng đó, thì chúng tôi phải thưa quý Phật tử là bản thân của chúng tôi đó, thì chúng tôi có niềm tin rất là mạnh mẽ về những này. Và thứ nhất là chúng tôi rất là tin rằng bản thân của Đức Thế Tôn thì ngài có một cái di chỉ này, là ngài có một cái di ngôn, đó là ngài là chúng tôi tin rằng Đức Thế Tôn ngài có một cái chủ tâm là ngài để lời phá lời để cho chư thiên và nhân loại lễ bái. Và một lần mà mỗi lần tận mắt đến chiêm bái xá lợi, hay là đến gần xá lợi, hay là đảnh lễ tháp xá lợi, như là tám sợi tóc, như bảy sợi tóc ở tháp Suyagon, ở tại Miến Điện, hay là tháp sợi răng Phật chẳng hạn, thì thực sự ở trong lòng chúng tôi có một cái cảm giác rất là khó diễn tả. Ở cuộc sống của chúng tôi là những vị tu sĩ đó, hàng ngày đề cập đến cuộc đời của Đức Phật đó, như là một câu chuyện rất là gần, rất là thân quen. Nhưng mà khi mà nhìn một cái gì đó, đây là xá lợi của Đức Thế Tôn, thì trong lòng nó có một cái nguồn cảm thấy lạ lùng lắm, thưa quý vị. Như chúng tôi có kể với quý vị nghe, có một lần chúng tôi và Hòa Thượng Chiêm Trí về Bồ Đề Đạo Tràng, và bản thân của chúng tôi thì được ôm cái tháp thờ của xá lợi của ngài xá lợi Phất. Và trước khi mà đó, chúng ta cũng mở tháp ra cho mình chiêm bái xá lợi ngày xá lợi Phất, cho một nghìn viên xá lợi Đức Phật. Nhưng mà trong ba con voi đó, thì cái con voi mà chúng tôi đi đó là mang cái xá lợi của ngày xá lợi Phất. Khi mà chúng tôi ôm cái xá lợi của ngày xá lợi Phất đi chung quanh thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng, chúng tôi phải nói với Phật tử là bản thân là một vị tăng sĩ, là một vị mà đọc ở trong kinh, chúng tôi nhớ và nhớ rất rõ về nhiều đoạn ở trong kinh liên quan đến cuộc đời của ngài xá lợi Phất. Và lúc đó chúng tôi nghĩ đến một chuyện là ở trong tam giới này, ngoài Đức Thế Tôn ra, thì đây là một đại trí tuệ, và được ôm cái xá lợi ngài trong lòng. Thực ra đó là những giây phút và chứng minh rất khó quên trong cuộc đời, và nó hết sức là khó quên. Mà riêng về bản thân của chúng tôi khi mà nhìn thấy quả Bồ Đề Ananda hay là tám sợi tóc, cái tháp sợi tóc của Đức Phật ở tại Giang Quan, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là những nơi mà Đức Thế Tôn chính từ cái kim hậu của Ngài, Ngài muốn để lại cho hậu thế để được cho những người đệ tử của Ngài đến để mà nhớ cuộc đời của Ngài. Nghĩ đến điều đó trong lòng của chúng tôi thực sự cũng phải nhận là có một cái gì rất là xúc động, xúc động đặc biệt khi mà nghĩ đến điểm này. Và trong cuộc sống của chúng tôi phải nói thì quý vị, chúng tôi có được nhiều điều. Khi mà chúng tôi kể ra thì nó có thường cái gì mà nó đặc biệt mình kể ra thì nó lại giống như ở tại chùa Pháp Luân. Là quý vị tự biết là khi mà chúng tôi xin phép mà để chỉnh ra cái chánh điện, suốt cả 4 năm liền không xin phép được. Dạ, không xin phép được vì lý do trở ngại. Trước đó chùa làm cái tăng xá mà làm chưa có hoàn tất thì cái giấy phép hết hạn, và bây giờ muốn xin gia hạn cái giấy phép thì tốn rất là nhiều tiền, và cuối cùng làm tăng xá ở đầu cuối không có xin phép. Dạ. Nên khi mà khởi công để mà trùng tu chùa làm chánh điện thì xin phép không được, suốt 4 năm xin phép không được. Thì thưa quý vị, sao bỗng nhiên có một lần chúng tôi đi sang bên Nghĩa Điện đến tháp Sư Đại Quan, chỗ tháp thờ tóc Đức Phật. Và lúc đó chúng tôi có nghĩ đến một chuyện là nếu mà Ngài Hòa Thượng Hộ Giác mà ngày ra đi đó, mà chúng tôi không có trùng tu được ngôi chùa Pháp Luân thì thực sự là một điều rất là đáng tiếc. Và lúc chúng tôi lễ pháp xong thì chúng tôi có một cầu nguyện, dạ, cái cầu nguyện chưa đi khổ đi. Thì quý vị biết là chúng tôi trở về chùa Pháp Luân có ba tuần lễ, và ba tuần lễ sau đó vào cái ngày rằm tháng giêng thì sau cái lễ rằm tháng giêng đầu đà xong là tới thứ hai là bỗng nhiên tất cả giấy phép họ đều cho hết, họ cho giấy phép mình làm, họ cho giấy phép mình học thuyết hóa tất cả những cái công trình đã làm trong chùa. Thật ra đối với chúng tôi thì chúng tôi cũng hiểu, chúng tôi hoàn toàn không hiểu là lý do gì mà họ có thể cho một lần nhiều giấy phép như vậy. Thật ra những công trình nào mình đã làm dang dở chưa có, mọi thứ đều xong, và rốt cuộc trong vòng 11 tháng là chúng tôi trùng tu được ngôi chùa Pháp Luân như quý vị thấy ngày hôm nay. Nên và nó có một số cái thực sự, một số công việc mà trong đời mà khi chúng tôi nghĩ đến thì chúng tôi phải nói rằng nhờ vào cái niềm tin. Vì khi mà chúng ta nói tới cái niềm tin này rất là khó, và rất là khó nói. Cũng như Thượng Tọa Thượng Sư đề cập đến chuyện là nghĩ đến quả Bồ Đề hay là tháp hay là kim thân Phật, mà nghĩ đến Đức Phật, thưa quý vị, cái sự cảm nhận đó nó cần đến một cái quá trình, nó cần đến một cái sự gần gũi, và sự gần gũi. Bây giờ chúng tôi nói điều này ra, quý Phật tử đừng nói rằng chúng tôi nói quá lời, là phải nói rằng thí dụ như kể về chuyện về cuộc đời của Đức Phật, thật sự Chư Tăng cũng kể, nhưng cái sự cảm nhận của Chư Tăng luôn khác với quý Phật tử. Nhiều Phật tử trong Đức Phật là một cái bậc đạo sư cao cả, một đấng Thế Tôn. Nhưng mà khi mà Chư Tăng mỗi một ngày mà xào nấu kinh điển, Chư Tăng ôn nhắc kinh điển, ôn nhắc cuộc đời của Đức Phật về các đệ tử Phật, thì thật ra hình ảnh của Đức Phật, các đệ tử Phật có cái sự gần, có sự thân thiết. Và cái đó khó nói lắm, thưa quý vị, rất là khó nói. Dạ, nó khó nói. Giống như bây giờ là mình có một bà mẹ, và có bà mẹ hay có một ông thầy, chúng tôi nói như trường hợp của Ngài Hòa Thượng Hộ Giác, Ngài Tịnh Sầu thì tôi tự chỉ rằng nhiều vị cũng thương Ngài, nhưng mà chúng tôi có thể nói với vị rằng cái sự thương quý của những người khác đối với Ngài nó rất khác đối với cá nhân của chúng tôi, tại vì chúng tôi sống gần với Ngài, chúng tôi đi với Ngài trong nhiều năm, chúng tôi có những cái giây phút mà phải nói rằng sống ở bên Ngài, nên cái sự ra đi của Ngài đối với chúng tôi trong lòng nó cũng sẽ cảm nhận khác. Và do vậy ở đây thì chúng ta thấy một điều như vậy là có một số các vị bậc đại giác như Đức Phật và các đệ tử của Ngài, các đệ tử thì có số vị là cố tình để lại xá lợi, để lại một cái như là cái nguyện lực của các vị đó cho hậu thế. Thì về điểm này thưa quý Phật tử là chúng tôi tin rằng ở tất cả các quốc gia Phật giáo người ta chia sẻ điểm này rất là nhiều. Những cái bậc thánh mà cố tình để lời xá lợi cho người đời sau để thừa phần thì phải nói rằng những nơi đó là đàn tính cũng như Phật tử thắp hương đến lễ bái rất là nhiều. Và điểm thứ hai mà chúng ta cũng nói đến cái sự hộ trì của chư thiên, và như là chúng ta nghe những câu chuyện về ở trong thời kỳ chủ nghĩa mà người Bồ Đào Nha hay là người Anh họ cố tình để họ tàn phá các cái họ pháp hay là cướp giữ đi xá lợi, nhưng mà qua cái sự gì rất là mồm nhiệm, nên răng của Đức Phật là những xá lợi tóc của Đức Phật và nhiều pháp xá lợi khác không bị tổn hại, hay là chính bản thân của chúng tôi đi ở những cái vùng biển mà bị tsunami đó, thì có nhiều tượng Phật thưa quý vị ở trong cái lồng kính mà tsunami mới xảy ra, mình khi bị chúng tôi trở lại thì cả những cái building khách sạn lớn sụp đổ, nhưng mà những cái tượng Phật không hề gì. Và chúng tôi nghĩ là ở đó có chư thiên hộ trì. Rồi dĩ nhiên là ở cái niềm tin của mình, cái sự niềm tin là do cái sự cảm kích của mình. Đời sống tu tập đó, thì mình biết là có nhiều phần nó liên quan đến cái điều chúng ta gọi là trí tuệ, nhưng mà phải nói rằng ở bên cạnh đó cái niềm tin là một phần khác. Chúng ta nhớ ở trong năm cái lịch mà năm cái nền tảng của sự tu tập là tính tấn hiện định huệ có phần niềm tin. Chứ thấy những vị nào mà xuất gia hay tại gia mà tu học mà chỉ có cái trí tuệ học kinh nghiệm phân tích mà thiếu niềm tin, cái hành xử các vị đó nó không có hậu. Hành xử của những vị đó thường là không có mang lại một cái sự lợi lạc nhiều. Chúng ta có trí tuệ nhưng mà có đức tin thì điều đó nó tốt đẹp cho chúng ta nhiều hơn. Và bây giờ thì chúng tôi xin được bước qua phần thảo luận của chư tăng. Xin kính thỉnh hôm nay thỉnh sư tổ Pháp Tân. Dạ, sư tổ Pháp Tân. Thấy sư tổ Pháp Tân có mặt ở trong room, không biết là sư tổ Pháp Tân nghe được không? Nếu vậy vâng. Sư tổ Pháp Tân có một điểm mà chúng ta thấy là ở đây có đề cập đến là một số các vị đại đệ tử Phật á, nói chư Phật toàn giác thì nó nói số đại đệ tử Phật có một số vị là cố tình hay là có một cái gì chú nguyện để lại xá lợi cho chúng sanh khác thường vì lòng bi mẫn. Thì như vậy mình mới hỏi là tại sao có một số vị để có một cái hành xử như vậy, có một số vị không có. Ví dụ cái vị nào để lại xá lợi là do lòng bi mẫn, nhưng mà chẳng lẽ những vị không để lại xá lợi là không bi mẫn, hay là tại vì cái khuynh hướng nó có khác biệt trong mỗi vị? Xin sự đó trên Hoa Nghĩ chia sẻ với đại chúng cái suy nghĩ này của sự đó trên.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sanh Khai Giá. Con thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính lãnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng để được minh hạnh cùng chức công đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Dạ, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Con nghĩ rằng ở đây đó bạch Thượng Tọa là cái điều mà một trong những cái để lại cái vật quý mà để cho chúng sanh chiêm bái, hay trong kinh là mô tả là có cái bồ đề rồi tượng Phật rồi xá lợi Phật, thì nói đến Phật giáo thì con nghĩ rằng đặc biệt là Phật giáo Nguyên Thủy, dường như là các ngôi chùa có xá lợi, có xá lợi Phật. Thật ra thì đặt ở trên bảo tháp, hoặc là đặt ở trên cái bảo tháp ở giữa chánh điện, để là một cái báo vật để tôn thờ Đức Phật, tôn kính Đức Phật. Thì khi mình biết là cái Đức Phật ngày tịch diệt thì ngày để lại rất nhiều cái dạng xá lợi. Trong kinh mô tả là bằng hạt mè, bằng hạt đậu, bằng hạt thóc, cái đó là cũng là nhiều. Vì vậy thì cho đến ngày hôm nay đó thì xá lợi ở các nước Phật giáo, các vị tiền bối, các vị trưởng lão trước kia, các ngài đã lập tháp phụng thờ xá lợi Phật ở đây đó toàn cõi Ấn Độ cho đến các nước Đông Nam Á. Thì còn đây con nghĩ rằng đặc biệt là ở Myanmar cũng có nhiều cái tháp xá lợi. Thì cái điều đó nghĩ rằng thí dụ như vì sao mà cái con nhớ là ở bên Sri Lanka đó thì thường thường là họ trồng cái bồ đề hoặc là tượng Phật hoặc là xây bảo tháp ở ngã ba đường để cho những hàng cư sĩ hay là nói riêng là Phật giáo đồ, tức là những người có niềm tin đối với Tam Bảo Đức Phật đó, thì họ sẽ đảnh lễ tôn kính cái xá lợi đó. Thì được biết đó là Đức Phật của chúng ta đó thì ngài có để lại xá lợi, hay hoặc là các vị Phật quá khứ có những vị có để xá lợi không để xá lợi, nhưng mà riêng Đức Phật Gautama, Đức Phật Sakyamuni đó thì ngài có để xá lợi. Nhờ đó thì ngày hôm nay là những người tu theo đạo Phật, những người tín đồ, cư sĩ cho đến là các bậc xuất gia cũng có được cái xá lợi để tôn thờ. Thì chúng ta được gọi như là cái ngọc quý trong Phật giáo. Thì ngọc quý này không phải là để như là những cái viên đá quý, những cái viên ngọc kim cương cất trong tủ hay là cất ở đâu đó, mà là cái ngọc quý này là được tôn thờ ở một cái nơi mà được biết là ở trong kinh á, là người nào mà được đảnh lễ xá lợi của Phật thì người đó sẽ có được nhiều cái phước báo, có nhiều cái thiện duyên. Thì điều này tôi nghĩ rằng đây là cũng cái duyên lành mà Đức Phật này để lại cho Phật giáo đồ nói chung hay là những người cư sĩ nói riêng. Đó là cái xá lợi để cho chúng ta tôn kính hay hoặc là mình đảnh lễ cái xá lợi của ngài. Còn nói với lòng từ bi đó thì con nghĩ rằng ở đây đó thì chư Phật đều có lòng từ bi hết và cũng giống như nhau, bởi vì Đức Phật có ba cái đức là bi, trí đức, tịnh đức đó. Thì cái lòng từ bi đó là một cái đức của Đức Phật. Ngay cả các bậc A-la-hán tinh văn thì các ngài cũng đã có xá lợi để xá lợi lại, chứ đừng nói tới chi là một bậc chánh đẳng chánh giác. Như trong kinh mô tả là cái xá lợi bốn cái vị, bốn cái bậc mà đáng lập tháp phụng thờ, đó là bậc Đức Phật chánh đẳng chánh giác, Đức Phật độc giác, Đức Phật thinh văn giác và vua chuyển lưng thánh vương. Thì những cái vị này là đáng lập tháp phụng thờ, cho nên cái việc mà để lại xá lợi đó thì theo con nghĩ rằng cũng tùy mỗi Đức Phật. Bởi vì cái thời kỳ đó chúng ta biết rằng thời kỳ tăng giảm là thời kỳ thịnh suy, thời kỳ tăng tuổi thọ hay là tuổi thọ giảm, thì mỗi Đức Phật như vậy thì các ngài có để lại xá lợi và không có để lại xá lợi. Thì cái việc mà để lại hay là không để lại, theo con nghĩ rằng cái lòng từ bi đó thì các ngài cũng luôn hướng về, luôn làm cho chúng sanh được có cái sự lợi ích. Và cái việc mà Đức Phật ngài trong suốt cái thời gian thuyết pháp hoằn hóa trụ thế đó, tức là ngài ở lại cõi đời đó, ngài trụ ở tinh tổ thế gian này được bao nhiêu năm hoằn hóa đó, thì cái đó ngài đã để lại một cái kho tàng pháp bảo mà nhiều chúng sanh hữu ích lắm. Bởi vậy cho nên là biết là sự xuất hiện của Đức Phật đó là lợi ích đến chư thiên và nhân loại. Lúc mà ngài còn tài tiền đó, tức là ngài còn hoằng pháp độ sinh đó, thì ngài đã đem lại cái lợi ích cho chư thiên và nhân loại rồi. Đến khi ngài tịch diệt đó thì có vị để lại cái xá lợi và có vị không để lại xá lợi. Nhưng mà nói như vậy đó, cái vị mà không để lại xá lợi không phải là các ngài không có lòng từ, cái duyên thì các ngài để lại, còn không thì các ngài không để lại. Ví dụ như con nhớ là ở trong giải có nói rằng là ngài A Nan á, khi mà ngài tịch diệt á, thì cái ngài nguyện cái xá lợi của ngài á là sẽ cháy rồi xác thân của ngài, cái thân ngũ uẩn của ngài nó tan rã rồi là xá lợi đó, sẽ dạt qua hai bên bờ sông, để bên ngoại bên nội, hay hoặc là để cho những cái hàng cư sĩ của hai bên dòng sông để chiêm ngưỡng. Thì điều đó để nói rằng là cái lòng từ mà của Đức Phật để lại cho chúng sanh á, thì thật sự ra thí dụ như mình nói rằng ngày hôm nay mình có xá lợi để mà mình cung kính tôn thờ hay là mình đảnh lễ, thì đó là xem như là cái báu vật, xem như là cái biểu tượng, con nghĩ là gì, cái biểu tượng, xem như là cái sự xuất hiện của Đức Phật để mà mình tôn kính, thì cái đó nó cũng đã tạo cái phước duyên. Còn cái vị mà không có để lại xá lợi đó, thì con nghĩ là không phải là các vị Đức Phật đó ngài không có cái tâm từ đó, nhưng mà cái tâm từ này đã thể hiện lúc mà ngài còn tại thì ngài đã hoằng pháp thì cũng đã để lại rồi. Và đến tận cùng mà khi mà Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó, thì trước 45 năm hoằng pháp, ngài đã đem lại cái lợi lạc cho chư thiên và nhân loại rất là nhiều. Và cho đến ngày hôm nay thì cái xá lợi của ngài còn tôn thờ khắp nơi, ở các nơi, để mà mọi người có thể là tôn kính đảnh lễ Đức Phật được, xá lợi Đức Phật được, thì cũng đều được cái lợi ích. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì có theo con, thì con có suy nghĩ để chia sẻ như vậy. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Phật Thầy.
Sau khi tiến trình sẽ được học tình lâu lâu đi về lâu ngày về vào trục trung, thấy có một ngày may mắn hôm nay thấy hầu hết tất cả chư vị giảng sư đều có mặt ở trục trung ngoài thượng tọa Kỳ Quyền, bởi vì thượng tọa đang diễn bệnh. Xin thỉnh thượng tọa rằng hãy trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Thượng tọa rằng có nghe được không? Nếu thưa ông nghe được thì tôi đang có gì trả lời cho câu thảo luận số 2. Thưa quý vị, có lẽ thưa tòa pháp đang không có mặt trước máy, xin hỏi để đi pháp tính để hướng tính nghe được không? Ô, thế thưa tòa đang nghe ra, dạ xin lỗi để được pháp tính. Thưa tòa đang nghe. Có nhiều người đã có quan điểm rằng mình sử dụng bất cứ cái gì làm xá lợi, mình tạm gọi là xá lợi giả đi, nhưng mà cái người có niềm tin là xá lợi thiệt thì họ cũng có phước. Thì theo ý thì tỏ ra đấy là cái thái độ nào là một thái độ thích hợp với người Phật tử, dù xuất gia hay tại gia, khi mà đề cập đến, khi mà nói đến xá lợi. Tại vì ngày nay người ta cho xá lợi, người ta tặng xá lợi giống như xá lợi Phật là có muôn ngàn tìm rất là dễ dàng. Thì sư đạo tăng quan nghĩ cho biết ý kiến sư đạo tăng về điều này, xin thưa sư đạo tăng.
Nhưng mà thực sự thì khi nghe thì cũng minh phát lợi thì chắc chắn ai rồi. chánh lễ thôi. Thì theo như nghĩ rằng mình nói cái lời gì thì nó là lời giả, rồi mình nói thì người ta nói như nói như vậy, nhưng thực sự ra thì thấy một cái kim thân của Đức Phật cũng như từ kim ăn thôi, nhưng mà nó tập thành cái từ Phật gia đình chú nguyện. Thì mình lễ bái mình thì có phước, thì bây giờ thì mình nói có lợi ấy, thì mình lễ bái cũng có phước thì ta nói có lợi giả. Nhưng mà thực sự đó thì bây giờ mình không biết là giả thì cũng mình nghĩ là tất cả đều giả hết, thì mình cũng không lễ bái được, cũng không tin phước được. Hoặc là nếu mà nói mình nói là có tiền mà mình không có lễ bái thì cũng không nên. Thì con thấy rằng cái lễ bái có lợi thì nó không có làm gì cho mình có tội được, mà chỉ có phước thôi. Thành con nghĩ rằng từ cái chim thân Phật mà làm bất cứ bằng một cái loại gì lễ bái thì có phước, thì có lợi cũng vậy. Nhưng mà có lợi Phật mọi người cung kính đón nước như vậy thì mình cũng lễ bái cũng được. Thì con nghĩ rằng cái đó là một cái điểm to, đó là một cái cảnh thị. Khi mình nói nghe người ta nói là xá lợi thì mình nghe như vậy thì mình ta cũng lễ, thì cũng bị hạn chế là cái tiền tâm thôi, chứ không phải là bất tiền tâm. Còn nếu mà mình đặt nghi ngờ, mình chỉ ở đâu cũng nghi ngờ được hết, thì ta không nghĩ rằng có nhiều lúc con cũng ngồi nói chuyện với tưởng có thành. Thật sự thì xá lợi giả cũng có làm gì tổn hại gì hết, mình chỉ đảnh lễ thì có phước thôi. Đây tất cả những gì thấy như là cái tâm ảnh mà người ta dạ thành những vật như các an để lệ của Pháp Quốc cũng còn như xá lợi, thì chúng ta thấy xá lợi thì ảnh lệ. Thì có cũng nghĩ như vậy, tại vì thường thường thấy rằng nếu mà mình nghe cái cảnh sinh là cái cảnh tiện đó, thì mình nghe đó là đây có xá lợi ảnh lệ, đây chính thân Phật của ảnh lệ. Thì mình ảnh lệ như vậy thì cái tâm mình cung kính, mình tưởng nhớ đến Đức Phật. Dù mình đọc cái lời bây giờ thì cũng nhớ lại Đức Phật này có phần sư mình gặp về, mình cũng bằng pháp độ tinh từ những viên nước bàn để lại tập cả những gì để tại tứ chúng mọi con thế giới này. Ngài là một đạo sư ứng tượng, thì khi mà đánh lễ thì con chỉ đi tưởng đức ân đức Đức Phật được đánh lễ như vậy. Thì con nghĩ rằng cái điều đó nếu mình tử nào á, mỗi lần đánh lễ Phật suy nghĩ như vậy, thì con nghĩ rằng dù là cái lợi giả lợi tiết thì cái tâm thiện của mình, cảnh thiện của mình không được, và cái tư duy hay cái tập khí đúng đắn của mình nó cũng tạo cho mình cái thiện tâm. Còn nếu đặt cái tâm nghi ngờ thì nó cũng không có tốt đẹp cho bản thân của mình. Thành ra khi mà nghe nói ở người nào rước cái lợi lập cái lợi con thờ con bọc hát thì con lễ lễ hết, tại vì bọc hát ví dụ mình nói rằng một cái câu lễ báo là con xin lễ báo kính dự tất cả họ pháp một cái lợi chính thân Phật đã tạo thờ đồng bằng mọi nơi, thì đại tạo bồ đề hay chính thân Phật cái một cái lợi đó, đó là cái chỗ cái cảnh tiền cái tâm tiền sinh lên, thì cái nghĩ như ra ra thì đào cái tâm tiền sinh lên thì có cái động lực, thì động lực thì ra là quả lành. Còn giờ nếu mà giờ mình đặt vấn đề nói với nào giả này thì mình cũng không biết cái nào giả cái nào thiệt hết. Thật sự thì một cái lợi thì các vị có tỉnh về cho con thờ thì mình nghe nói là đây là một cái lời của Phật mình đặt về thầy. Thì theo cái tâm con suy nghĩ như vậy thì không biết là mình có trả lời như vậy thì mình có cái ý gì nữa không, muốn còn cũng tỉnh như là có thêm thông tin về cái việc này.
Trên trường hợp đăng thứ vị, chúng tôi xin được góp lời với trường hợp đăng góp lời với thêm một ý nữa là thật ra xá lợi nhất nên là của chung, không nên là tư tưởng. Thật ra bản thân của những vị xuất gia và bản thân của Phật tử nên nghĩ đến chuyện là mình ủng hộ việc cất những đền tháp để thờ xá lợi cho đại chúng cùng lễ bái, mà không nên cách làm của riêng. Dạ, cái gì là cách làm của riêng đó, đôi khi nó có nhiều cái nó không có tốt ở trong đó. Và thứ nữa đó là thật sự chúng tôi cũng phải thưa với quý Phật tử là xá lợi thiệt không có nhiều đâu. Dạ, mà một khi mà xá lợi thật thì không ai cho mình hết, họ ta giữ rất là kỹ, do đó chúng ta phải cẩn thận. Và riêng đối với cá nhân chúng tôi thì chúng tôi không có
chúng tôi nghĩ rằng ngày hôm nay tôi làm những có gì và chúng tôi hoàn toàn không có khuyến khích quý Phật tử và quý Phật tử mà đặc biệt là quý thích chư tăng cái chuyện mà dùng xá lợi như là một món quà để tặng để biến hưởng nhau vì cái làm việc không nên và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không ủng hộ gì đó. Bây giờ thì bạch sư Tôn Đức và thưa quý Phật tử chúng ta qua cái cầu thôi kế tiếp xin được thỉnh đại đức Pháp Tính. Đại đức Tính có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được xin đại đức Tính qua vị trả lời cho câu hỏi số 3. Hôm nay quý vị đại đức Pháp Tính vẫn còn ở Ấn Độ nên không biết là đường truyền ở đó có cho các đại đức Pháp Tính theo dõi có liên tục hay không. Hy vọng rằng đại đức Pháp Tính có thể trả lời được câu hỏi biết cho. Thưa quý vị, không thấy đại đức Pháp Tính phản ứng, có lẽ là đại đức Pháp Tính không nghe được. Kính bạch Thượng Tọa Từ Siêu, không biết Thượng Tọa còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu còn ở trước máy, kính thỉnh. Dạ, thấy đại đức Pháp Tính đưa tay, xin sám hối Thượng Tọa Từ Siêu. Chắc đi thỉnh đại đức Pháp Tính, rất là hoan hỷ đại đức Pháp Tính phần còn không? Đại đức Pháp Tính chúng ta hiểu một điều đó là mỗi người có một sự thương kính Đức Phật bằng cách khác nhau. Có người thương kính Đức Phật như là một bậc đại giác, một bậc đại trí tuệ, như là ngọn đuốc soi đường cho chúng ta. Có người thương kính Đức Phật là gì? Lòng đại bi, ngài như một đấng từ phụ, một đấng cha mang lại chúng ta cái tình thương vô hạn. Có nhiều người tôn thờ Đức Phật tại vì ngài là bậc cao cả, là bậc tối thượng ở trong cuộc đời này. Thì theo đại đức Tính nghĩ đó, cái niềm tin của Đức Phật như vậy, cái sự thương kính của chúng ta đối với Phật như vậy đó, nó có sự khác biệt hay không, hay là đường nào đó là mã cách nào cũng là thương kính Đức Phật thôi? Xin thỉnh ý kiến của đại đức Tính.
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Không biết nữa. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn Phật tử Nguyễn Hạnh. Chào quý vị nghe, em bị đứt quãng hả? Dạ, bây giờ quý vị nghe được tốt chưa? Alo? Dạ, con cảm ơn từ tòa Nguyễn Hạnh. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, đối với Đức Thế Tôn thì tất cả những người con Phật ai cũng có một cái niềm phải nói rằng là rất là kính, phải nói là kính mến ngài. Thì cái điều này ở đây là vì hoặc là mình không phải là mình có một cái thiên vị gì hết. Ngài là một cái có nghĩa là mình chưa đang đi ở trong đêm tối. Rồi còn sự tức ngày đại diện trong cái ân đức của
Đề Quán Thánh Quốc Sư Tăng
à, nha. À, có nghĩa là sao? Có nghĩa là chư thiên dù cho còn là dù cho cái bậc đó có đạt đến ứng đạt đến thần thông quảng đại hay là rất là giỏi, nhưng mà giỏi đi đến cỡ nào đi nữa nhưng mà vẫn còn bị khổ về những cái điều này những cái điều kia vân vân. Nhưng mà cái sự xuất hiện của ngài đó, quý vị thấy rằng là thay vì đối với những cái trường hợp khác, ví dụ như chúng ta thấy là có mình ở đây mình không phải là mình có cái gì, nhưng mà có những vị ví dụ như là người ta nhìn cái đời sống này người ta nhàm chán, người ta muốn tu sao mà vừa đủ để đắc được đạo quả và người ta riêng tịch niết bàn. Nhưng mà đối với Đức Phật chúng ta đó, quý vị thấy rằng là trải qua nhiều kiếp sống, lúc đó có những cái thời kỳ chắc được thần thông, và nếu mà ngài phát cái lòng thương tưởng đến chư thiên và loài người, nên ngài đã tiếp tục để mà ngài tạo những ngài tạo những cái phước báo văn mật cho đầy đủ để trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Ta khi mà nghĩ đến những cái công đức những cái tâm đại bi này thì hình như là tất cả ai mà suy nghĩ đến những cái ân đức này thôi thì cũng đều có một cái tình thương hoặc là có một cái niềm kính đến ngài như là vô thượng vậy đó. Cũng như quý vị thấy rằng khi mà ngài đi đến cái bảo tháp thì ngài hỏi cái bảo tháp này của ai. Nếu mà cái vị đó nói ví dụ như ngài Sa Lưu Tát thì đức vua cúng dường nhiều đồng tiền vàng để mà sơn phết cho hắn. Nói chung là đức vua ấy, những cái vị thánh ma nào mà khi mà có cái công đức nhiều thì đức vua đặt cúng dường nhiều đồng tiền vàng để mà sơn phết cho hắn lại. Còn nếu mà hỏi đến cái vị ví dụ như hỏi đến cái vị nào sau khi vua cúng ít hơn thì cái điều này quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này, cuộc tu này nó cũng vậy. Đối với cái sự mà một cái người nào mà một cái vị nào mà có công đức nhiều thì lúc nào cũng được cái quyền ưu tiên hơn. Cái điều này phải nói rằng như trong cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng là như có những trường hợp ví dụ như ngài Năng Cát Xê La, ngài đã trả lời cho đức vua nghe cái bản thể nó là như vậy. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái thiện thì lúc nào nó cái bản chất quả thể của thiện lúc nào cũng được lan rộng mà lúc nào nó cũng được nhiều hơn. Còn cái chuyện mà bất thiện thì lúc mà nó cũng ít hơn. Trong cái bài nói về cái sự mà hồi hướng hoặc là quý vị thấy rằng như ngày hôm nay chúng tôi ở tại đạo tràng mà chúng tôi đang còn ở Bồ Đề đạo tràng thì quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật viên tịch lại rồi Đức Phật ngày có những cái bảo tháp ví dụ như chẳng hạn như là Bồ Đề đạo tràng thì quý vị thấy rằng nguyên một cái tiểu bang này sống người ta nhờ vào cái Bồ Đề đạo tràng. Có nghĩa là quý vị thấy rằng do cái thánh đức này mà tất cả một người ở trên thế giới người ta có thời gian hoặc là có cơ hội người ta đều đi đến để mà viếng thăm cái thánh tích này thì những cái chuyện mà nó phát sinh lên thì quý vị thấy rằng do có những cái du khách đi đến người ta cúng dường rồi chính phủ Ấn Độ đã dùng tiền này để mà lo cho tiểu bang. Thì ở đây chúng tôi đương cử là một cái trường hợp mà quý vị thấy rằng nó thiết thực. Quý vị thấy rằng ngày đã viên tịch rồi mà cái di tích ngày để lại thôi mà cũng đủ nuôi một tiểu bang hoặc là một đất nước. Thành ra cái điều này chúng ta có một cái ví dụ như chúng ta có một cái tâm chúng ta có một cái tâm mà kính bậc chánh đẳng chánh giác hơn những cái vị khác vân vân, thì cái điều này nó cũng không có gì mà gọi là thiên vị, hoặc là nó không có một cái vấn đề gì mà để mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có một cái chúng ta cũng như là chúng ta có thiên vị, hoặc là chúng ta có cái sự mà nhìn nó khác biệt vân vân. Vì rằng một bậc chánh đẳng chánh giác đó, quý vị thấy rằng khi mà ngài phát nguyện, cái vị khi mà là Bồ Tát chánh đẳng chánh giác, ngài thấy chúng sanh đau khổ như vậy, thành ra ngài đã phát nguyện trở thành bậc chánh đẳng chánh giác để chi, để cứu vớt chúng sanh, có nghĩa là những chúng sanh nào có hữu duyên thì ngài sẽ tế độ để thoát khỏi cái dòng sanh tử luân hồi này. Thành ra khi mà chúng ta có những cái niềm, những cái tâm, những cái tâm lòng kính dành riêng cho bậc chánh đẳng chánh giác thì nó cũng không có gì là sai biệt, hoặc là nó không có cái điều gì mà gọi là chúng ta có duyên biệt. Đây là những cái ý của con xin được trình bày qua câu khẩu lừng của Đường Tọa đã nêu. Bây giờ con xin được biết là con vẫn Đường Tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sau thủ chương trình đại diện pháp tính rất là hoan hỷ, đại diện pháp tính đang đi xa ở tại Ấn Độ vẫn cố gắng vào tuần trục, và bây giờ thì xin được kính thỉnh tổ đại sư, bậc thầy tổ đại sư từ đó nghe được không? Xin thân thiết bằng hoan hỷ trả lời cho cô khẩu lệnh sau cùng. Bậc thầy tổ đại sư có nhiều vị tu hành đó, thì các vị nói rằng mình đi tu rồi thì mình bỏ hết, mình chỉ cầu phát xuất thế mà thôi. Nhưng mà cái phước thế gian có giá trị gì không? Nó có cần thiết hay không? Vì chúng ta hiểu một điều đó là tuy rằng các hành đều là vô thường, nhưng mà cái phước báo thế gian nó vẫn có những cái trợ duyên giúp cho chúng ta được nhiều cái lợi lạc, có đúng như vậy không? Xin thầy tỏ nó rõ từ cái điểm này. Ví dụ như là một vị tu sĩ mà thường lễ bái các đền tháp, được những cái phước hữu lậu, thì điều đó nó có lợi lạc gì cho hành trình giác ngộ giải thoát mình hay không? Kính thưa thầy.
Phước báo cho dù rằng là chúng ta tạo phước gì đi nữa thì cái phước cũng đưa đến sự an lạc. Trong suốt cái quá trình sắp tử luân hồi, nhất là đối với một vị, một chúng sanh mà có tâm nguyện giải thoát với một cái quả vị đặc biệt nào đó trong tương lai, thì vị đó cần có cái thời gian luân hồi lâu dài mới đạt được. Thì trong cái thời gian luân hồi đó, nếu như mà mình xem thường cái phước báo hữu lậu mình không làm, thì trong dòng sinh tử luân hồi này chúng ta cũng gặp trắc trở nhiều khi khó có thể thực hiện được cái hoài bão lý tưởng giải thoát ở tương lai. Cho nên khi đối với một vị xuất gia ở trong mình đã gieo vào trong giáo pháp của một đạo sư và một đạo sư đang hiện diện. Mình có duyên là chắc chắn là mình có thể đạt được kết quả vì vậy có ngay trong hiện tại. Nếu mà có cái lòng tin như vậy đó, thì mình chỉ chú tâm đến cái việc mà chúng ta thực hành thiền định để đạt đến sự giải thoát rồi. Và cũng nói thêm điều này quý vị, không phải lòng tin mới là lòng tin mù quáng, mà ở đây chúng ta nhớ rằng ở trong cái giải pháp của kinh có giải thích là một chúng sanh mà có đại phước, chúng sanh họ có cái lòng tự tin. Lòng tự tin tức là khi họ muốn thành tựu cái điều đó, họ tự họ có lòng tự tin, họ không có cái sự hoài nghi hay là không có cái sự lo lắng mà biết mình có khả năng hay không, người ta sẽ có lòng tự tin. Thì do vậy cho nên khi nào chúng ta có lòng tự tin được rồi, rằng đây cái hiện tại này mà mình thực hành giáo pháp là chúng mình quả vị A La Hán, thì trong trường hợp này là chúng ta không cần phải bận tâm với cái chuyện mà chúng ta làm phước như nhỏ khác. Nhưng mà khi chúng ta chưa có lòng tự tin đó, nhất là ở cái thời kỳ này, thì cái chuyện mà chúng ta tu hành ngay trong hiện tại cũng đạt đến một cái trạng thái an vui, nhẹ nhàng, thoải mái, hạnh phúc như vậy cũng đã đủ rồi, chứ không có lòng tự tin rằng ngay trong hiện tại mình sẽ chứng A La Hán. Bởi vậy cho nên giờ đây tất cả những cái phước báo nào, những cái chuyện sự nào mà chúng ta phải làm thì chúng ta nên làm, chứ đừng có cho rằng cái phước này là cái phước vô lậu, cái phước này là phước vô lậu, hay là phước này nhỏ, cái phước kia lớn. Chúng ta không có nói như thế được. Trong kinh Đức Phật này cũng có, trong kinh Pháp Cú Đức Phật này cũng có dạy câu như thế này, chứ kinh thường nhiều cái phước nhỏ cho rằng không kết quả, hãy nhìn từng giọt nước nhỏ nhỏ dần lâu ngày cũng sẽ đầy bình. Cũng vậy người trí thấm nhuận thiện pháp, thấm nhuận phước báo vừa làm được chút thì chút. Cho nên chúng ta phải cố gắng để chúng ta tạo cái phước báo. Một cái vấn đề khác mà chúng tôi muốn trình bày ở đây là kính thưa quý vị, nhiều khi chính cái việc thiện này nó sẽ trở thành cái thường thượng y duyên cho chúng ta, mà nó hỗ trợ chúng ta trong cái sự giải thoát nhiều lần của quý vị. Chẳng hạn như bây giờ một người tu tập, chúng ta cũng nên suy niệm Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, hay là chúng ta cũng nên có cái tâm quan hỷ kính lại Tháp Thanh Lợi, hay là kính lễ chư thân Phật, hoặc là chúng ta kính lại chư tăng vân vân. Để chi? Đừng có cho rằng đó là phước hữu lậu. Và chúng ta nên nhớ rằng thể cái tâm chúng ta suy nghĩ nhiều cái gì thì chúng ta có quên lúc gì đó. Giờ đây chúng ta không có làm được những cái thiện sự đối với Phật Pháp Tăng được đó, thì e rằng trong tương lai, nhất là trong dòng sanh tử luân hồi, mà chúng ta gặp Đức Phật hay Đức Phật Độc Giác, hay là chúng ta gặp một vị A La Hán trên tâm, chúng ta gặp chúng ta thờ ơ ngó chỗ khác, hoặc là chúng ta có cái điều gì xúc phạm đến các ngài thì cái khổ hơn chúng ta nữa. Cho nên cái chuyện mà làm những cái việc phước, mặc dù nghĩ rằng là cái phước trong phước khổng lồ, nhưng mà chúng ta vẫn làm, chúng ta thấy rằng cái này là duy nhất đến giải thoát trong tương lai cũng được. Ở đây quý vị có một điều mà chúng tôi rất là quan hệ là khi mà chúng tôi ở chùa Sư Lý cũng vậy, mà chúng tôi qua là trụ trì duy nhất vậy, cái việc đầu tiên chúng tôi nghĩ đến là chúng tôi tôn với Đức Phật bằng cách là tạo Phật cảnh. Tướng Phật cảnh động tâm, tức là Phật cảnh đẳng căn thành đạo giữa pháp luân nước bàn, rồi Phật cảnh trì bình, rồi Phật cảnh muốn Phật này trở lại nhân gian sau khi được chiến pháp như cũng trời đã lợi. Chúng tôi làm những cái Phật cảnh đó, chúng tôi nghĩ rằng là trước tiên là tạo cái nơi để các Phật tử đi đến, họ có nhiều chỗ cho mọi lễ bái, họ tăng thêm cái phước báo và tăng thêm cái đồng tình. Thứ hai nữa là chúng tôi nghĩ rằng là đối với Đức Thế Tôn là một xứng đáng để được tôn vinh, cho nên khi mà mình tôn vinh Đức Phật như vậy thì đó là mình đã làm được một cái thượng sự lớn. Mà một điều chúng tôi cũng quan hệ nữa là ở trong kinh nói rằng nếu mà ai có cái sự kính trọng Đức Phật giáo pháp của chúng ta, có cái sự tôn vinh Phật pháp tăng, thì người đó nếu chưa được giải thoát mà còn trở lại luân hồi thì người đó và có nhiều cái sự thắng lợi ở trong cái cuộc sống luân hồi. Cho nên ở đây nếu người Phật xuất gia, chúng ta cũng chớ có coi thường những cái việc này, bởi vì những cái việc thiện đó nó cũng góp phần cho cái việc giải thoát trong tương lai. Còn khi mà chúng ta phủ nhận những cái việc thiện đó, chúng ta chỉ chú tâm trong cái việc mà chúng ta hành thiện tốt hơn, cuối cùng thì chúng ta chưa đắc được đạo quả thì chúng ta phải chết. Còn luân hồi thì trong dòng luân hồi chúng ta lại có cái sự kiên quyết. Và ở đây thí dụ như trong cái bài kinh Tăng Chi Bộ, khi mà nói đến cái việc mà là so sánh phước thì có người sẽ hỏi Đức Phật là nếu mà trong hai đệ tử của ngài một người có bố thí mà không có thị giới, hoặc là một người có thị giới mà không có bố thí, thì sao khi mà chung họ sanh khỏi trời hay khỏi người có cái gì khác nhau? Thì Đức Phật giải thích rằng nếu mà sanh khỏi trời, một người mà có bố thí thì sẽ được thiên lạc như được thiên sắc thiên tinh vô vị xúc đầy đủ, nhưng mà vì không có bố thí ở không có những giới cho nên về tuổi thọ ngắn hơn các vị thiên khác, hay là hậu quay cái màu da không sáng chói bằng các vị thiên khác. Nếu sanh trở lại là người thì cái người có bố thí mà không có những giới, người này họ có được tài sản nhưng họ không còn được sự an vui trong cái đời sống gia đình. Còn ngược lại, nếu một người có dị giới mà không có dị vô thí thì người này đời sau có sự an vui, nhưng mà người đó là phải khổ vì vật chất, tức là thiếu thốn, nghĩa là không có sánh bằng người ta về vật chất. Rồi khi mà xuất gia, Đức Phật giải thích thêm là khi mà xuất gia người này, cái vị công hòa nữ này mới hỏi rằng khi mà xuất gia nếu là người đại gia cư sĩ là như vậy có khác nhau vậy, khi xuất gia thì có khác nhau không? Thì Đức Phật giải rằng một người mà trong đời quá khứ đã có từng bố thí, bây giờ họ có xuất gia thì họ sẽ nhận được lợi lộc nhiều hơn là người không có bố thí.
Kính bạch thầy thầy sư, thầy tọa có nghe được không? Ở trong rung không còn nghe được thầy tọa nói được. Bạch thầy tọa thầy sư, thầy tọa có nghe được không? Thưa quý vị, có lẽ là thầy tọa thầy sư đã bị gián đoạn đường truyền. Lúc này đường truyền thầy tọa thầy sư có đôi khi bị gián đoạn như vậy. Khi nào mà thầy tọa thầy sư trở lại được thì chúng ta sẽ tính thầy tọa thầy sư tiếp tục. Trong thời gian chờ đợi thầy tọa thầy sư trở lại thì chúng tôi xin được tiếp lời thầy tọa thầy sư. Dạ, quý Phật tử có nghe chúng tôi nói không? Không biết là quý Phật tử có nghe chúng tôi nói dạ không? Thưa quý vị, trong suốt gần 40 năm sống ở trong chùa của chúng tôi đó, thì chúng tôi được nghe các vị tôn túc và bản thân của chúng tôi được nhìn thấy một điều là nó có những điều mà hầu như là ít có khi nào mà nó sai lắm về vấn đề nhân quả. Là người nào mà vào chùa mà đi tu đó mà hoan hỷ với là phước, sống với niềm tin nhiều thì tương đối là cái cuộc tu của vị đó nó ổn định và rất là ổn định. Còn những vị nào mà vào chùa tu mà không có niềm tin, không có tạo phước nhiều thì nó có nhiều cái trôi nổi. Chúng tôi phải thú thật với quý Phật tử là bản thân của chúng tôi thì chúng tôi không có tin rằng mình có thể làm được công việc hay là tồn tại là do cái khả năng của mình, mà nó cũng phải do cái phước của mình. Thật ra khi mà mình làm việc gì thì mình phải tin vào cái phước của mình, tin vào cái niềm tin, cái sự tu tập của mình nhiều hơn, đừng có tin vào cái khả năng của mình hoàn toàn. Và chúng tôi cũng có thấy một việc mà các vị trưởng lão nói mà chúng tôi nghĩ rất là đúng, đó là có một số các vị đi tu là bị cái khẩu nghiệp rất là nặng. Và cái khẩu nghiệp tức là mình dùng cái kiến thức của mình dùng cái khẩu tài của mình để mình chửi bới vị này vị kia, chửi này kia đó. Thì thường thường á, những vị mà tạo khẩu nghiệp nặng như vậy đó thì thứ gì thấy ngoài không có gì hết. Mình nghĩ rằng cái người nào dùng tay chân mình đánh đập người khác thì mới có nặng, chứ mình giữ sợ âm thu gì đâu. Nhưng mà những vị đó thường là ở đầu cuối đời nó không có yên, và không yên vì nó gặp nhiều cái chuyện phiền lụy lắm. Mà chúng tôi thấy 10 chuyện đủ chục. Rồi riêng đối với bản thân chúng tôi thì chúng tôi sợ mấy điều đó. Mình không biết người ta là sao. Có nhiều khi bây giờ nó tạo ra cái trường hợp như vậy là hãy cùng phe, cùng cánh với mình thì mình khen hết lời. Mà hãy không theo phe đảng với mình thì mình chửi không tiếc lời. Và khi mình chửi như vậy mình bất kể là người đó là tu như thế nào, tuổi tác ra sao, vân vân và vân vân. Đôi khi chúng tôi thương tất thật cái phần tử là chúng tôi thấy một người mà họ chửi người khác, chúng tôi thấy chúng tôi sợ giùm những người đó. Nhưng mà nói gì bây giờ, mình đâu có cái quyền gì để mà nói người ta. Nhưng mà phải nói rằng cái chuyện mà mình dùng cái ngôn ngữ để mà chửi với nhau, nhất là vì vấn đề bất đồng chính kiến, vấn đề chính trị này họ, thì những cái việc đó nó dẫn đến nhiều cái hệ quả lắm, nhất là trong đời sống của mình. Tại vì khi mà mình tu tập á, khi tu tập ở trong đời sống mình biết nhân quả thì mình nên tránh những chuyện đó. Người đi tu mà mình không có tránh được cái ác khẩu thì thực sự là mình dễ sanh ra cái trường hợp mà mình mạo phạm, hay là mình làm mình tạo ra những cái quả không tốt ở trong đời sống. Và chúng tôi cũng nhắc ở đây một cái điều mà ở trong kinh đó, nhất là những cái bản sớ giải kinh Paritta nói rằng ở trong cuộc đời này người nào mà cúng dường Phật á là có đại quy lực. Cái quy lực ở đây là ví dụ như cái khả năng để thuyết phục. Cái quy lực ở đây tức là mình có khả năng mình làm những việc mà người khác không làm được, đó là đại quy lực. Những người mà cúng dường pháp bảo á là cái nhân sinh ra đại trí tuệ, và cúng dường pháp là đại trí tuệ, và cúng dường tăng là đại lợi lộc.
thì dĩ nhiên là mỗi người đều có cái niềm tin, mỗi người có cái sự tu tập riêng của mình. Nhưng mà trên phương diện nhân quả mà mình hiểu thì mình hoan hỷ. Và trên phương diện nhân quả hoan hỷ với việc thiện, và mình hiểu được điều đó thì mình tránh được những cái chuyện bất thiện. Nói tóm lại là hãy mình tu tập đó, nếu mình không làm được điều thiện thì thôi, mình ráng mà tránh những cái điều mà nó bất thiện mà không cần thiết. Phải nói là đa số những việc ác, những cái bất thiện nghiệp mình tạo ra nó không cần phải làm như vậy. Nhiều khi mình nghĩ là mình cần để chữa bới người khác mà đâu cần chữa bới ai đâu. Đời sống mình nó, mình cứ làm những chuyện mà nên làm, cần gì mình phải đi chữa khác. Nhưng mà cái chưa nghĩ là chuyện đó, đó những cái chuyện đó nó quan trọng, nó nên làm. Thật ra với một người Phật tử, mỗi lần mình đi vào chùa thấy tượng Phật hay là đi đâu nhìn thấy cái đền pháp, nhất là những người pháp thời xá lợi, mình nghĩ rằng đó là cái dịp để nâng cao cái phúc đức của mình. Giả sử như mình đi hành hương, mình có được chuyến về nơi đó, đó là cội bồ đề, đó là đền tháp, đó là nơi mà thập phương bát tánh định lễ bái, thì mình vào mình lễ bái, cái tâm mình có quan hệ, thì mình xem như là mình cũng mang lại những cái yếu tố lành mạnh cho đời sống nội tâm của mình, mình vun bồi cái phúc nghiệp của mình. Và chúng ta nên nhắc một điều rằng ở trong đời sống này đó, là với người còn phiền não như chúng ta đó, tạo ác nghiệp thì dễ và tạo thiện nghiệp thì khó. Cái cơ hội nào mà là tạo thiện nghiệp được thì chúng ta ráng tranh thủ, chúng ta ráng cố gắng. Là tại vì nếu việc thiện mà không làm, không nhanh chóng làm thì cái thiện tâm nó dễ mai một. Mà khi ác niệm mà khởi lên mình phải diệt nó liền. Nếu ác niệm mà mình không diệt nó liền thì nó sẽ lan rộng như là dây leo. Và dây leo nó rất là dễ lan rộng ra. Và mình hiểu được cái bản chất của chính bản thân của mình thì mình cẩn thận. Thế ví dụ như là mình tạo ác nghiệp, cái lời nói mình nó hơi nói nặng, nó hơi nó mang lại cái ác nghiệp của mình, mình nên chặn nó đi, đừng để cho nó càng ngày nó càng nhiều thêm. Mà hãy cái việc thiện mình làm được thì ráng tranh thủ. Mình nên hiểu là cuộc sống của mình nó nghiêng về cái ác nghiệp nhiều hơn, thì ra nghiêng về cái tiền não nhiều, chúng ta phải cẩn thận. Và chi tổng đức và thưa quý Phật tử, chia sẻ sinh hoạt hôm nay của Phật học của Dharma đến đây đã hoàn mãn. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của Thiền Tọa Pháp Đăng. Kính lễ Thiền Tọa Tự Sư, lễ Chư Tôn Đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý đại của quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích.
Sa thú, sa thú lành thai, con tâm như thân mạng. Đại chúng kinh dân, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng đưa mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chúng pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường Phật sự viên thành của chức quý đạo hữu cao là các tường trong chánh pháp nhiệm hầu của Đức Tự Thường Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng lạy Tôn Đức đã làm cớp duyên lành dễ đó. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, Nhật Quỳnh xin sám hối, không biết hôm nay lý do gì mà mở băng kinh hơn được. Kính mong đạo tràng hãy hoan hỷ. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời cô Tâm Như tiếp tục, và Nhật Quỳnh xin lắng gom nha. Kính mời bàn tay cô Tâm Như.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Quốc Thái Tâm Ma xin phép được đón rung trong vài giây tới. Xin chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bố Tha nhé.
Kids never get this excited about cleaning teeth.
You want a greenie?
The dogs do. Watch them go wild for an irresistible treat that fights tartar and freshens breath. Greenie's Dental Chews.